Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa quý vị thính giả của chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, hôm nay nhóm phóng viên Đuốc Tuệ có được thiện duyên tiếp xúc với Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ nhân dịp Thầy đi vân du Hoằng Pháp. Thầy từ bên Texas mới sang đây. Trong tuần trước, Thầy đã thăm viếng và thuyết giảng trên miền Bắc Cali. Tuần này, Thầy vừa ban một thời Pháp vào ngày Chủ nhật 17 tháng 10 năm 2004 tại Chùa Diệu Quang cho hàng trăm đồng hương Phật tử với đề tài về sự buông xả trong Phật giáo. Hôm nay, chúng tôi được đến đây để phỏng vấn Thầy về nhiều vấn đề. Và kính thưa Thầy, chúng con biết được Thầy qua website của Thầy buddhisttoday.com từ năm 2000, và chúng con đài phát thanh Đuốc Tuệ chỉ mới ra đời được có 2 tháng nay. Chủ trương của Đuốc Tuệ là thuần túy học về Phật, không liên quan gì đến chính trị, không phê bình chỉ trích các vị đồng đạo cũng như các tôn giáo khác, và tích cực phát huy cái hay cái đẹp của đạo tỉnh thức và cố gắng hội nhập với đời sống mới, tùy nơi tùy thời mà đem đạo vào đời, cố gắng cập nhật hóa và hiện đại hóa đúng với tinh thần tùy duyên bất biến của giáo lý giác ngộ. Hôm nay, trên tinh thần đó, chúng con đến đây để được phỏng vấn Thầy. Con xin có một số câu hỏi, và cái câu hỏi thứ nhất của chúng con để hỏi thưa với Thầy là trong 3 ngày từ 29 đến 31 tháng 9 năm 2004 vừa qua, tại Phật Quang Sơn, thành phố Cao Hùng, Đài Loan, đã có một cuộc hội thảo tăng già thế giới gồm 22 nước tham dự. Trong đó có 4 vấn đề lớn được đặt ra là: thứ nhất, phương thức hoằng pháp trong thế kỷ 21; thứ hai, ý thức về khủng hoảng trong đạo Phật; thứ ba, tầm quan trọng của văn hóa Phật giáo và công tác giáo dục; thứ tư, Phật giáo và phụ nữ. Nhìn chung thì cả 4 vấn đề đều rất quan trọng. Đứng ở trên cái vị trí của Phật tử hải ngoại, chúng con chú trọng đặc biệt đến 2 điểm, đó là phương thức hoằng pháp trong thế kỷ 21 và ý thức về khủng hoảng đạo Phật. Xin Thầy cho biết về 2 vấn đề này.
Dạ, trước nhất thì chúng tôi chân thành cảm ơn chương trình Đức Tuệ đã tạo một cái cơ duyên thì chúng tôi có dịp chia sẻ những cái ý kiến của mình về các vấn đề phát triển của Phật giáo, cũng như là những nạn phóng mà Phật giáo đang gặp phải trên khắp thế giới hiện nay. Nội dung của các ngày hội thảo tại Phật Quang Sơn Cao Hùng gồm rất nhiều vấn đề như cư sĩ vừa nêu, nhưng mà 2 vấn đề cư sĩ nêu chúng tôi nghĩ rằng đó là 2 vấn đề rất là bức xúc. Ví dụ như là cái ý thức về sự khủng hoảng trong đạo Phật, thì đây là một vấn đề mà tất cả các tham dự viên, bao gồm Chư Tôn Đức Tăng Ni và các nhà nghiên cứu Phật học trên khắp thế giới đã trở về tham dự, đều đặt ra những vấn đề, đó là đạo Phật không thể nào sống và phát triển ngoài cái lòng của thực tại xã hội. Và khi đạo Phật đang sống trong lòng thực tại xã hội á, thì dĩ nhiên là đạo Phật cùng với xã hội đang đối đầu với nhiều cái khủng hoảng rất là khác nhau. Cho nên cái ý thức về sự khủng hoảng trong đạo Phật á, không nhất thiết đó là sự khủng hoảng về những điều nội bộ, mà đó là một cái ý thức mà tất cả những người con Phật nói chung, bao gồm những tu sĩ và những người tại gia, cần phải dấn thân nhiều hơn nữa trên tinh thần Phật pháp mà mình trực thuộc một truyền thống nào đó. Ví dụ truyền thống của Phật giáo Nam Tông là truyền thống dấn thân của Phật giáo Đại Thừa, cũng đều phải gọi là đối đầu và phải tìm những giải pháp cho những nạn vấn đó. Thì trong buổi hội thảo thì các cử tọa đều thống nhất với nhau một điểm, đó là cái khủng hoảng về chiến tranh, khủng hoảng về sự phân biệt chủng tộc, khủng hoảng về kinh tế dẫn đến những cái khủng hoảng về tôn giáo, chính trị, xã hội, v.v. và ngay cả luôn những khủng hoảng về đời sống đạo đức. Thì đó là những cái vấn đề rất là lớn mà không chỉ cái thế kỷ 21 này chúng ta đang đối đầu, mà hầu như là con người á, từ bao nhiêu thế kỷ qua chúng ta cũng phải điều đối đầu cả. Vấn đề đặt ra ở chỗ đó là chúng ta cần phải làm một gì đó để ý thức quần chúng về những cái khủng hoảng đang diễn ra xung quanh mình và tìm một giải pháp thật là hữu hiệu, chứ không phải là một giải pháp tạm thời để giải quyết một vấn nạn nào đó đối với mình, gia đình của mình, hoặc là những người liên hệ với mình, hoặc là các cộng đồng và xã hội. Chính vì vậy mà cái ý thức về sự khủng hoảng trước nhất đó, nó có thể được định nghĩa như là một cái dòng chảy của chánh niệm và tỉnh thức về các hoạt động của cuộc đời đang diễn ra xung quanh chúng ta. Và chỉ khi nào chúng ta ý thức rõ được là chúng ta đang bị vấp phải cái khổ đau nào đó từ những cuộc khủng hoảng này, thì chúng ta mới có cơ hội để tháo gỡ cái khủng hoảng đó một cách có kết quả. Cái phương thức hữu hiệu mà Đạo Phật giới thiệu cho chúng ta đó là chúng ta nhìn thấy cái kết quả trước, để vì chúng ta cần phải đối đầu với những thực tại mà chúng ta đang vấp phải. Nó khác với lại cái cách mà các chủ nghĩa học thuyết thường đề cao tô hồng hoặc là nâng cao cái giá trị của sự vật lên, mà đôi lúc đó, sự vật đó nó không có xứng đáng được những cái giá trị đó. Thì nhà Phật vạch trần ra cái bộ mặt của khổ đau về những cái thực trạng khủng hoảng mà con người đang vấp phải. Và từ khi vạch mặt khổ đau như vậy đó, thì nó đặt con người trong một cái tình huống là mình không thể chạy trốn, mình phải đối đầu. Và trong lúc đối đầu như vậy đó, thì mình mới có cơ hội để mà tìm ra được nguyên nhân sâu xa của nó. Tại sao nó có chuyện này? Tại sao khổ đau nó xuất hiện? Và làm thế nào để chúng ta giải quyết vấn đề đó? Chúng ta có thể nói rằng là cái phương pháp tứ diệu đế đó, nó là một cái phương pháp đối đầu trực tiếp. Nó gồm có hai quy trình nhân quả. Một cái nhân quả tạm gọi là nhân quả thuộc về khổ đau và hạnh phúc. Cái nhân quả thứ hai đó, nó thuộc về cái khổ đau hạnh phúc siêu lên trên những cái cảm xúc thường tình của con người. Thì cái quả của khổ đau á, nó được xem như là một thực tại đang diễn ra, bao gồm rất nhiều khủng hoảng khác nhau như chúng ta vừa nêu. Nhưng mà đặt ra một cái khủng hoảng về khổ đau như vậy không phải để chúng ta chạy nó, trốn nó, tìm cách để làm lơ nó, mà để chúng ta phải đối đầu với nó. Và cái cách thức đối đầu đó, Đức Phật dạy là chúng ta phải tìm đến những nguyên nhân. Dĩ nhiên là nó có những nguyên nhân xa, những nguyên nhân gần, những nguyên nhân chủ quan, những nguyên nhân khách quan, nguyên nhân cá thể, nguyên nhân tập thể, những nguyên nhân hiểu lầm, và những nguyên nhân do tất cả chúng ta cùng gây ra, vân vân. Vì vậy khi mà mình tìm ra được những nguyên nhân như vậy đó, thì chúng ta đang gọi là những con người dấn thân vào cái ý thức về các cái khủng hoảng. Và tìm ra được nguyên nhân đó là chúng ta tìm được cái cách tháo gỡ và giải quyết vấn đề được 50%. Thì vấn đề còn lại đó là chúng ta phải gọi là tiến bước trên một cái quy trình nhân quả thứ hai, nó có giá trị cao hơn nhiều. Đó là cái an lạc hạnh phúc nó được đặt lên trên. Rồi an lạc hạnh phúc đây chính là niết bàn. Thì cái an lạc hạnh phúc này được xem như là cái hệ quả của những cái dấn thân mà chúng ta đi vào cuộc đời để tháo gỡ những cái nặng vấn đó. Và cái con đường tháo gỡ những nặng vấn đó là con đường mà bát chánh đạo, mà chúng ta có rất nhiều cái cách thức để mà triển khai cái này vào trong những cái nặng vấn trong cuộc đời. Thì hầu như là các tử tọa đều thống nhất với nhau là tứ diệu đế như là một cái phương thức để chúng ta nhìn ý thức về các nạn vắng khủng hoảng của cuộc đời nói chung. Cái phương thức này có thể được sánh ví như là cái cách thức mà một bệnh viện hay là một bác sĩ đang đối đầu với một cơn bệnh hay là một con bệnh đối với một bệnh nhân nào đó. Thì dĩ nhiên rằng là vị bác sĩ đó, bệnh viện đó không thể nào gọi là bịt mắt người bệnh nhân của mình, không thể nào gọi là bịt lỗ tai của người kia và không cho người kia biết rằng họ đang bị vướng phải cái chứng bệnh nào. Bởi vì làm như vậy thì người đó sẽ không có cơ hội để vượt lên trên cơn bệnh của mình. Cho nên nếu áp dụng cái cách thức này thì chúng ta thấy rằng là y học đi rất là gần với lại Đạo Phật thông qua cái phương thức tứ diệu đế. Tức là đầu tiên phải xác định cái khủng hoảng bệnh tật mà mình đang vấp phải. Ví dụ như là ung thư gan hay là ung thư phổi hay là bất cứ một ung thư nào đó có thể dẫn đến cái chết. Cái ý thức về cái chết và cái bệnh đó làm cho con người ta có một cái bản lãnh nhiều hơn, vượt lên trên nó và không sợ nó. Và từ cái ý thức về cái nỗi khổ đau và cái bệnh đó đó dẫn người ta đến một cái khả thể thứ hai, đó là tìm nguyên nhân tại sao tôi bị bệnh mà những người khác không bị bệnh, tại sao cũng hoàn cảnh đó những người khác bị vấp phải mà tôi không bị vấp phải. Chừng đó những câu hỏi thôi đã đặt ra một cái giải pháp ở 50% rồi. Và nếu chúng ta chỉ dừng lại tại đây thôi thì chúng ta đang lẳng quẳng trong cái vòng gọi là cái quả rồi những cái nhân và quả thôi, mà chúng ta không có một giải pháp. Cho nên là y khoa mới tìm đến những cái hướng để là giải quyết vấn đề. Ví dụ như là chế độ ăn uống, rồi cái chế độ sinh hoạt, chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi. Thì tất cả những cái đó đều đặt ở trên một cái khuynh hướng, đó là làm thế nào để phục hồi sức khỏe của một bệnh nhân. Hoặc là làm cho bệnh nhân đó có thể sống một cách an vui hạnh phúc từ cái việc mà phục hồi sức khỏe của mình. Thì vậy nó là một cái con đường rất là thiết thực mà tất cả mọi người ý thức về sự khủng hoảng bệnh tật của mình đều phải làm ở trên đó. Và khi chúng ta làm được điều đó thì cái sự phục hồi sức khỏe nó chính là một kết quả rất là hiện thực. Nó đối đầu lại với cái khổ đau bệnh tật mà người kia đang vấp phải. Thì cũng cùng một cách thế tương tự như vậy thì nhà Phật dạy chúng ta là cái ý thức về những vấn nạn hay những cái khủng hoảng ở trong Đạo Phật đó, nó là một cái cách để cho chúng ta thấy rằng là Đạo Phật không bao giờ tách rời khỏi cuộc đời. Đạo Phật ở trong lòng cuộc đời, Đạo Phật lớn lên từ lòng cuộc đời, Đạo Phật phát triển từ lòng cuộc đời, và Đạo Phật mang lại những giá trị an vui, hạnh phúc cũng chính cho cuộc đời này. Cho nên đó, cái quan điểm ý thức về khủng hoảng trong Đạo Phật đó, đã làm cho tất cả những người tăng ni và Phật tử cần phải dấn thân nhiều hơn nữa vào những cái khủng hoảng đó. Bởi vì những khủng hoảng này đó, nó trực tiếp hoặc là gián tiếp ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng ta và những người thân của chúng ta. Cho nên đó, chúng ta đừng nghĩ rằng là khi nào cái khủng hoảng nó xuất hiện trong gia đình của mình thì lúc bấy giờ chúng ta mới có ý thức về nó. Ví dụ như là một cái khủng hoảng về chứng bệnh HIV hoặc là AIDS đó, thì chúng ta thấy rằng là nó trở thành một cái khủng hoảng của toàn thể gia đình, cộng đồng, xã hội. Nó liên hệ đến tình thương, nó liên hệ đến cái trách nhiệm xã hội, nó liên hệ đến trách nhiệm đạo đức, nó liên hệ đến cái tình tương thân đồng loại giữa con người với nhau. Cho nên đó, khi một con người bị vướng vào cái bệnh đó, đó thì bỗng dưng những con người của cộng đồng khác cần phải ý thức về việc này rất là nhiều. Làm thế nào để chúng ta chia sẻ cái nỗi khổ đau của người đó, làm thế nào để cho người đó thấy rằng là khi họ bị vướng vào chứng bệnh như vậy, họ không có bị mặc cảm rằng họ bị xã hội bỏ rơi, mà xung quanh họ vẫn còn nhiều cánh tay Bồ Tát, vẫn còn nhiều cái tinh thần vị tha, vẫn còn nhiều con người có tấm lòng rất là rộng lượng, và vẫn còn rất nhiều con người có thể là thân còn hơn là những người thân bằng cốt nhục của họ nữa cả. Và do đó, đó khi bị vướng vào chứng bệnh đó, họ không có nghĩa là mất tất cả. Và đến lúc đó, dưới vào chứng bệnh này, họ lại có được tất cả của tình cảm, tất cả của sự cảm thông, tất cả của tình thương yêu đồng loại mà những người khác mang lại với họ bằng một cách rất là vị tha và cao cả. Cho nên cái ý thức về sự khủng hoảng nó là một cách thức để làm tăng giá trị đời sống của con người lên ở cái mức độ hay là vai trò vị trí mà người đó đang có. Càng ý thức về sự khủng hoảng nhiều chừng nào đó thì chúng ta có cơ hội để tháo gỡ, vượt ra khỏi cái sự khủng hoảng nhiều chừng đó. Nhưng mà Đức Phật không có dạy chúng ta dừng lại ý thức về sự khủng hoảng, bởi vì nó chỉ là một cái chánh niệm về những khổ đau đang diễn ra thôi. Còn vấn đề quan trọng hơn á, là ngoài cái chánh niệm đó ra, chúng ta phải có những cái giải pháp để đi đến cái cách thức giải quyết một cách rất là dứt điểm, chứ không phải chúng ta giải quyết một cách tạm thời như trạng thái là đang bị khát nước rồi chúng ta uống vào một cốc nước mặn, rồi sau đó cái cơn hốc hác nó sẽ có thể gia tăng gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 10 lần. Cho nên ý thức về sự khủng hoảng để tìm ra một giải pháp tuyệt hảo nhất, là dĩ nhiên cái sự tuyệt hảo đó theo tên nhà Phật nó là một sự tương đối chứ không bao giờ là một sự tuyệt đối. Cho nên trong những cái vai trò, trong những cái cách thức, trong những điều kiện môi trường hoàn cảnh mà mình sinh sống á, mình có thể tạo ra những cái giải pháp thích hợp, và cái giải pháp đó tạm gọi là giải pháp gọi là toàn hảo nhất trong những điều kiện mà mình đang có. Thì có như vậy á, thì cái ý thức về sự khủng hoảng nó sẽ là một con đường của sự chuyển hóa. Chuyển hóa về đạo đức, chuyển hóa về tâm linh, chuyển hóa về đời sống xã hội, chuyển hóa về mọi phương diện mà con người trực tiếp hoặc là gián tiếp liên hệ đến. Chính vì vậy mà chúng tôi cho rằng á, cái chủ đề ý thức về sự khủng hoảng trong Đạo Phật á, nó là một cái thách rất là lớn. Nó đặt lại những vấn đề truyền thống mà chúng ta đã đi qua, nó đặt lại những vấn đề và cách thức mà chúng ta đã ứng dụng hành trì ở trong Đạo Phật, nó đặt lại những cái cách thức là những cái giá trị mà chúng ta đóng góp cho Đạo Phật đó, nó có đủ sức để mà làm cái lời Phật dạy đó, hay là cái tinh thần dấn thân của Đức Phật đó, nó tỏa sáng với cái tinh thần ở trong xã hội ngày nay không? Chứ mặc dù chúng ta biết rằng là lời Phật dạy thì lúc nào nó cũng thích hợp với cuộc đời, nhưng mà nếu chúng ta không có cách để ứng dụng đó, để cho con người ý thức về những cái nỗi khổ đau mà con người đang có đó, và không ý thức được cái sự dấn thân của Đạo Phật đang có mặt với những cái khổ đau đó, thì cái giá trị của Đạo Phật có thể bị giảm sút rất là nhiều. Dĩ nhiên là giảm sút về phương diện ứng dụng thôi, chứ không giảm sút về phương diện bản chất. Bởi vì bản chất của Đạo Phật luôn luôn lúc nào nó cũng cao siêu, lúc nào cũng quyền diệu. Nhưng mà nếu chúng ta không đưa những ý thức về cái giá trị của Đạo Phật đối đầu trước những cái khủng hoảng của cuộc đời thông qua cái con đường của chuyển hóa tâm linh đó, thì rõ ràng các bế tắc đó đó nó có thể được gọi là dập tắt ở trong một giai đoạn nào đó, nhưng mà nó có thể bộc phát ở những giai đoạn khác. Và khi mà nó bộc phát lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư như vậy, thì chúng ta thấy rằng là cái mức độ của sự khủng hoảng khổ đau đó nó có thể gia tăng gấp nhiều lần. Chính vì vậy mà đứng từ góc độ của nhà Phật đó, thì chúng ta phải đặt ra một cái khả thể, đó là tìm một cái giải pháp nào đó tốt lâu dài để cho cái sự chấm dứt khủng hoảng đó nó có thể gọi là được nhổ tận gốc. Và có như vậy thì cái phương pháp giải quyết đó mới thật sự là có ý nghĩa và có giá trị. Còn riêng về cái vấn đề thứ hai mà cư sĩ hỏi, đó là cái phương thức hoằng pháp ở trong thế kỷ 21, thì dĩ nhiên nó cũng liên hệ rất nhiều về cái ý thức về khủng hoảng đối với những con người là dấn thân trên tinh thần Đức Phật đã dạy. Càng ý thức về sự khủng hoảng nhiều chừng nào thì chúng ta có nhiều cái giả định về cái phương thức hoằng pháp nhiều chừng đó. Và tất cả những phương thức hoằng pháp á, chúng ta phải hiểu rằng là ở trong kinh điển Đại Thừa nói rằng là chúng ta có đến 84.000 pháp môn. Cái con số đó không phải con số thực, mà chỉ là một con số biểu tượng cho thấy rằng là chúng ta có nhiều cách thức để tiếp cận một vấn đề, chúng ta có nhiều phương pháp để giải quyết một nạn vấn, chúng ta có nhiều cái cách triển khai để làm cho cái khủng hoảng đó nó có thể rút ngắn lại, nó có thể giảm thiểu lại, nó có thể được nhỏ lên một cách tận gốc. Cho nên cái phương thức hoằng pháp đó, nó là một cái gì đó rất là quan trọng. Dĩ nhiên hoằng pháp là có, mà nếu chúng ta không có cách áp dụng á, thì dĩ nhiên là cái hiệu quả của việc hoằng pháp nó không mang lại giá trị về sự nhổ tận gốc được cái khủng hoảng trong xã hội mà con người đang phát phải. Thì về cái quan điểm cá nhân của chúng tôi thì chúng tôi cho rằng là chúng ta có thể làm từ nhiều cái cách thức khác nhau. Cái cách thức thứ nhất á, là chúng ta cần phải sử dụng rất là nhiều cái phương tiện mà cái thời kỳ khoa học kỹ thuật ngày hôm nay cung cấp. Ví dụ như là Internet, ví dụ như là các cái phương tiện truyền thông đại chúng. Đây là những cái công cụ mà chúng tôi cho rằng nó là quan trọng bậc nhất trên cái con đường gọi là chuyển hóa nhận thức con người thông qua cái việc mà cung cấp thông tin. Chúng ta thử lấy ra một cái ví dụ đơn giản là một đất nước Đài Loan rất là nhỏ bé. Ấy thế mà họ có đến khoảng đến 7 cái đài truyền hình của Phật giáo phát một cách rộng rãi toàn quốc 24 giờ đồng hồ một ngày. Và chương trình của họ thì nó rất là đa dạng và phong phú. Thì nói chừng đó những cái phương tiện thông tin này chúng ta thôi, nếu chúng ta áp dụng đúng cách đó, thì chúng ta thấy rằng là người Phật tử ngày nay không cần phải mất một cái số tiền lớn đi từ một nước này sang một nước kia để tham dự một cái buổi giảng trực tiếp của một vị cao tăng nào đó, mà chúng ta có thể ngồi tại nhà có được một cái hệ thống để bắt được những cái đài như vậy thôi, là chúng ta có thể là trực tiếp để mà học hỏi Phật pháp ở một cái nơi xa xôi nào đó. Như vậy là cái phương tiện thông tin đại chúng đó, nó chính là một trong những cách thức mà nếu chúng ta áp dụng đúng cách đó, thì cái việc mà hoàn truyền và phổ biến thông tin Phật pháp, ngay cả những thông tin tu học đó, một cách rất là có hiệu quả. Và rất tiếc rằng là do những cái hoàn cảnh khó khăn của lịch sử, do những cái điều kiện khó khăn của các hội đoàn Phật giáo trên khắp thế giới, chúng ta vẫn chưa có những cái hoạt động đồng bộ về cái vấn đề này, cái phương thức này. Mặc dù chúng ta vẫn có được những con người rất là có tâm huyết mà tạo ra những chương trình phát thanh, ví dụ như ở Mỹ chúng ta có những chương trình ví dụ như là tiếng chuông từ bi, tiếng chuông tỉnh thức, rồi đuốc tệ và một số chương trình khác ở nhiều ngôi chùa và của nhiều cái giáo hội Phật giáo khác nhau. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái giới hạn của những cái chương trình này nó thuộc về cái phần phát thanh mà thôi, chứ không có phát hình. Và tuy nhiên nó vẫn có những cái giá trị rất là lớn, là bởi vì có nhiều người suốt ngày họ rất là bận rộn, không có thời giờ đi đến chùa, cũng không có thời giờ đọc kinh, cũng không có thời giờ xem sách. Một cái chương trình dầu là nửa tiếng hoặc là một tiếng mà có chọn lọc, có nội dung thật sự, có thể mang lại cái chất liệu an lạc thảnh thơi cho người đó trong suốt một ngày làm việc rất là cực nhọc. Cho nên nếu chúng ta không sử dụng những phương tiện này thì chúng ta đã đánh mất một cái cơ hội rất là lớn để phục vụ cho con người có những cái nhu cầu mà đôi lúc họ không có được điều kiện để đến chùa, hoặc là không có được điều kiện để đến những cái trung tâm thuyết giảng Phật pháp. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái phương thức hoằng pháp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hiện đại đó, nó là một trong những cách thức mà nó làm cho đạo Phật đó, gọi là luôn luôn ở bên cạnh cuộc đời. Nó làm cho con người cảm thấy rằng là đạo Phật có mặt với họ, và mỗi lần á họ cần đến á thì giống như họ chỉ cần mở cái tủ lạnh ra là họ có thực phẩm để ăn, họ cho có trái cây để mà thưởng thức, họ có nước để uống, họ có áo quần để mặc, họ có cái máy sưởi để làm cho cái khổ đau về thời tiết khí hậu của họ được giảm thiểu một cách rất là tối đa. Cho nên là phần pháp hoặc phương thức các phương tiện là điều mà chúng tôi quan tâm hàng đầu. Nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng là các hội đoàn Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại có thể bằng một cách thức nào đó nó đầu tư chia sẻ về cái gánh nặng về tài chính để tạo ra một chương trình vừa chất lượng, và chương trình này nó có thể phát sóng không chỉ là ở trên một cái bang, một cái city nào đó của nước Mỹ, mà còn nước Mỹ. Và nếu được hơn nữa sau này nó có thể phát sóng rộng rãi cho một số nước, hoặc là có một cái làn sóng gần gần với lại cái cách phát sóng ở Mỹ, thì có thể là trực tiếp là đón nhận hoặc là thưởng thức những cái chương trình như vậy, thì đó là một cái điều rất là hay. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi cũng rất là ưu ái quan tâm hàng đầu đó, đó là chúng ta cần phải có những cái suy nghĩ lại về những cái cách thức mà chúng ta đưa vào trong các nghi thức tụng niệm hành trì hàng ngày. Dĩ nhiên là các nghi thức đó nó có một giá trị tâm linh được trải nghiệm từ rất nhiều thế kỷ do các vị tôn đức, những vị tổ sư của Phật giáo đã đầu tư, và do đó cái giá trị hành trì của đó là điều chúng ta không thể nào phủ định được. Nhưng mà một vấn đề đặt ra đó là chúng ta thấy rằng là cái nội dung hành trì của những cái nghi thức mà chúng ta đang sử dụng đó, phần lớn là ảnh hưởng từ nghi thức của các vị tổ sư Trung Hoa. Và do đó, đó nó có những cái đó, chúng ta nếu như chỉ dừng lại tại đó, đó thì chúng ta sẽ không có cơ hội, hoặc là chúng ta đóng bít cơ hội cho những người Phật tử tiếp cận đến với chánh pháp của Đức Phật từ nhiều góc độ khác nhau. Là bởi vì chúng ta có bốn thời mỗi ngày, công phu khuya thì chúng ta có thần chú Thủ Lăng Nghiêm, bữa trưa thì chúng ta có cái nghi thức gọi là cúng Phật trước khi ăn cơm để tập cái lòng quán tưởng, gọi là tôn kính Tăng Bảo, Phật Bảo, rồi Pháp Bảo, chúng ta tôn kính tất cả những bậc thầy, chúng ta gọi là hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh, chúng ta chia sẻ tình thương đối với các loài nghèo khó, khó khăn, chúng ta chia sẻ tình thương đến với những cái loài động vật thấp kém hơn mình, chúng ta cũng ghi ơn cái công đức của những người nghèo khó hoặc là những người phát tâm đã tạo ra chén cơm manh áo cho mình. Cái nghi thức đó như vậy nó rất là hay. Rồi cái bữa chiều thì chúng ta có cái thời công phu chiều là một cái thời khóa quán điểm rất là đặc sắc để chúng ta gọi là tìm một cái chất liệu tâm linh chuyển hóa nhận thức cho tất cả các loài cô hồn ngạ quỷ sống trong một cái lòng sân hận si mê, hoặc là trong những cái khổ đau mà những con người ở trong cái cảnh giới đó không có thể thoát ra khỏi được. Rồi đến cái thời bữa tối thì chúng ta có cái thời tịnh độ, thường là tụng kinh Phổ Môn hay là kinh A Di Đà. Có một số chùa thì tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Dược Sư, tụng kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì chúng ta chỉ dừng lại cái nghi thức tụng niệm của mình ở chừng đó một số các bản kinh căn bản mà thôi. Chính vì vậy thì người Phật tử đi chùa lâu ngày thì họ tưởng rằng là cái thế giới Phật Pháp nó chỉ chừng đó. Mà trong khi đó chúng ta biết rằng là Đức Phật giảng rất là nhiều kinh. Và cái số lượng kinh đó nếu chúng ta dịch ra nó có thể đến mấy chục ngàn trang. Và do đó đó, cái cánh cửa đến với Đạo Phật nó bị giới hạn trở lại do vì các nghi thức này. Chỉ như các nghi thức đó rất là hay, chúng tôi không nói rằng nó không có giá trị. Nó có giá trị về hành trì rất là lớn. Nhưng mà chúng tôi suy nghĩ rằng là chúng ta cần phải giới thiệu thêm một số bản kinh khác. Ví dụ những bản kinh của kinh điển Pali, rồi những bản kinh của kinh điển A Hàm, rồi có những bản kinh khác của kinh điển Đại Thừa, mà nó có thể đi từ nhiều cái góc độ khác nhau. Ví dụ về nhân sinh, về vũ trụ, về hạnh phúc hôn nhân, tình yêu, gia đình, xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, vân vân. Thì tất cả những cái góc độ đó đó, chúng ta phải xác định rằng là Đức Phật nói rất là nhiều. Có thể nói rằng là Đức Phật là một nhân vật tôn giáo đầu tiên trong lịch sử nhân loại, nói rất nhiều về các vấn đề đó. Nhưng mà rất tiếc là các bản kinh mà chúng ta dành cho các Phật tử thọ trì đó, nó lại không có nhiều những chất liệu này. Chính vì vậy mà người Phật tử cảm thấy rằng là mình có một cái gì đó khoảng cách rất là lớn đối với Đạo Phật. Đến với Đạo Phật gần như là chỉ là đến với cái tuổi về già, hoặc là dành cho những người thuộc về nữ tính, hoặc là dành cho những người lớn tuổi. Cho nên đó, những cái giá trị của Phật Pháp nó rất là lớn, nhưng mà cuối cùng người ta lại không có dịp để mà tiếp xúc. Một vấn đề khác cần đặt ra nữa là trong các nghi thức tụng niệm của mình á, nó có một cái giới hạn, đó là chúng ta đặt nặng về cái chữ Hán. Bởi vì nhiều thập niên trước á, cái nhu cầu biết chữ Hán nó rất là cao, và hầu như là những người lớn tuổi trong những giai đoạn đó đều có thể đọc được chữ Hán một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp. Thì đó, cái nhu cầu để phiên dịch sang Việt ngữ á, là không cần thiết. Nhưng mà trong cái giai đoạn hiện nay, nhất là ở trên đất nước Mỹ hay là phương Tây, mà người Việt Nam đang sinh hoạt như là một cộng đồng thiểu số tại đây á, thì chúng ta biết rằng là cái người hiện đại này không còn biết đến chữ Hán rất là nhiều. Cho nên nếu chúng ta vẫn tiếp tục duy trì các nghi thức tụng niệm bằng chữ Hán, thì chúng tôi e rằng là đến một lúc nào đó, tất cả những người đến với Đạo Phật đọc kinh điển Đạo Phật giống như một cái dịp đọc thần chú để được Đức Phật ban phước, hoặc là được có cái công đức nào đó, mà thay vì phải đọc kinh điển Phật để hiểu được những cái chất liệu đạo đức, những cái đề sống tâm linh, những cái con đường chuyển hóa, những cái phương thức hành trì, những cái thức áp dụng vào trong các cái ngõ ngách của xã hội để giải quyết những vấn đề khủng hoảng về đề sống, về gia đình, về cá nhân, về xã hội, về thế giới, về hòa bình, vân vân. Và do đó đó là họ đến với Đức Phật giống như xem Đức Phật như là một vị thần linh, là một vị thượng đế, thay vì đến với Ngài như là một vị đạo sư và kinh điển của Ngài là một giải pháp, thì chúng ta đến với Ngài là với cách thức để cầu nguyện, còn kinh điển của Ngài trở thành gọi là một cái thần chú nào đó để giải quyết những vấn đề dựa trên góc độ của phước báo, của cảm ứng. Thì như vậy nó là một cái điều mà chúng tôi cho rằng nó có thể gọi là giới hạn cái con đường tiếp cận Phật Pháp của người Phật tử đối với quần chúng và xã hội. Đó là cái phương pháp thứ hai. Cái phương pháp thứ ba chúng tôi cho rằng là chúng ta cần phải có nhiều cái cách thức gọi là dấn thân nhiều hơn nữa trong những cái sinh hoạt cộng đồng. Thì bởi vì trong Phật giáo chúng ta không có chú trọng về những cái sinh hoạt đó, những cái sinh hoạt đó nếu có chăng thì nó không được tổ chức một cách tốt, và do đó nó không thu hút được những giới trẻ, và nó chỉ đáp ứng cho một số tầng lớp nào đó. Cái sinh hoạt gia đình Phật tử hay là hướng đạo Phật tử, nó là một cái nỗ lực mà chúng ta thấy rằng là nó mang lại cái sức sống rất là mới cho cái thành phần thanh thiếu niên mà các cái sinh hoạt gia đình Phật tử trước đây chưa có đề cập đến. Và nếu chúng ta phát huy các hoạt động khác, ví dụ như chúng ta đưa nhạc vào trong các nghi thức tụng niệm, chúng ta sáng tác những cái bản nhạc khúc thay vì nó là những cái bài thuộc về tình ca, thì bây giờ chúng ta có những cái bài thuộc về đạo ca, về thiền ca, về gọi là chất liệu cuộc sống. Lúc bây giờ cái giá trị của sự đóng góp nó được gia tăng, và con người đến với đạo Phật không còn có một cảm giác rằng là đạo Phật chỉ là một cái tôn giáo dành cho những người về tuổi già, hoặc là một cái tôn giáo rất là bi quan và yếm thế. Mặc dù cái bản chất của đạo Phật rất là tuệ giác, có bi, có trí, có dũng, nhưng mà trên thực tế thì người ta đánh giá đạo Phật ngược lại với những cái tinh thần mà đạo Phật đã có. Cho nên chúng tôi cho rằng là chúng ta cần phải mạnh dạn đưa nhạc vào trong các sinh hoạt của Phật giáo. Chúng ta có thể giảm bớt những cái thời khóa tụng niệm về cái phương diện thời lượng, để chúng ta giới thiệu thêm những cái phương thức gọi là đưa Phật giáo vào những cái ngóc ngách của xã hội đối với cái thế giới thế hệ trẻ. Chúng ta cần phải có những cái buổi giảng nhiều, là bởi vì phần lớn các chùa đó sau những thời kinh thì chúng ta chỉ có những cái cuộc trò chuyện gọi là pháp đàm với nhau thôi, còn những cái buổi giảng về cái nội dung của bản kinh đó, nó có quá ít. Nếu có, chẳng qua cũng là cái nỗ lực rất là cá thể của một số vị chủ trì ở một số ngôi tự viện nào đó, mà chưa có một cái khuynh hướng rõ rệt rằng người Phật tử cần phải học giáo lý. Cái thứ hai nữa là ngay cả trong nước chúng ta có quá ít những cái trung tâm giảng pháp, và những trung tâm đó nó chỉ được hoạt động vào những ngày chủ nhật hoặc là sáng hoặc là chiều, trong cái đó số lượng Phật tử rất là đông, nhưng mà những cái nơi giảng đó thì nó không được bao nhiêu trăm chỗ ngồi hết trơn. Chính vì vậy mà cái nhu cầu gọi là đưa kiến thức Phật pháp vào trong lòng xã hội đó, nó trở thành một cái gì đó rất là bức thiết. Mà nếu chúng ta bỏ rơi cái này á, thì về lâu về dài chúng tôi nghĩ rằng là người ta đến với đạo Phật bằng một cái con đường truyền thống của tín ngưỡng gia đình, hơn là đến với đạo Phật như là một cái con đường tiếp cận được cái chân lý. Mà thiếu nó đó, sự sống chúng ta sẽ mất đi những cái giá trị rất là cần thiết. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là nó có rất nhiều phương pháp khác nữa, nhưng mà vì cái thời gian cho phép nó quá ít thì chúng tôi chỉ trình bày ba cái phương diện mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là cần thiết. Và nếu chúng ta phát huy những cái phương diện này một cách rất là đồng bộ, hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau, thì chúng tôi tin chắc rằng là trong một tương lai rất là gần, cái Phật giáo ở đất nước Mỹ này đó, nó sẽ được người địa phương tiếp nhận một cách rất là tích cực. Và nhờ sự tiếp cận tích cực đó, nó có những cái giá trị chuyển hóa cho đời sống bản thân của họ và gia đình.
Chúng con xin rất là cảm ơn Thầy đã cho biết những cái nhận thức và quan điểm rất là mới và rất là tiến bộ để cho cái vấn đề Hoằng Dương Phật Pháp trong hiện tại và tương lai.